để đưa ra thành tâm đảnh lễ thượng tọa và nguyện cầu tam bảo gia hộ thượng tọa pháp thể thường sinh an để giác dẫn cho chúng con trên bước đường tu học. Nhân đây chúng con cũng xin trình bày lên thượng tọa để biết được vấn đề sinh hoạt ở trường hạ chúng con. Còn để chư tăng trong nguyện hôm nay được phân tập về tại chùa Quảng Đức đây để an cư, trong thời gian qua còn để chư tăng chúng con kiếp giới được 51 vị.
Có cái ngày trưởng tịnh của chư tăng, cho nên tôi thay mặt cho ban chỉ đạo an cư kiết hạ của thành hội tới thăm chư tôn thiền đức ở tại cái trụ xứ chùa Quảng Đức. Thì đây cũng coi như là một cái điểm đặc biệt của quận Hóc Môn, là một cái quận ngoại thành. Thì tôi thường thăm cái sinh hoạt ở các cái huyện ngoại thành, thì tôi có một cái nhận thấy là đa số ở bên chùa Ni thì tổ chức nó được trang nghiêm hơn ở bên chùa Tăng. Đại chúng tu thì đông và học hành thì tương đối nghiêm túc. Các cái chùa Tăng của chúng ta, thậm chí có nhiều quận ngoại thành chưa có được cái điểm an cư cho chư Tăng. Thì đây là được coi như là một cái điểm mà duy nhất ở trong quận Hóc Môn ta, mà cũng coi như là đầu tiên được mở ở tại Quảng Đức này. Thì lần đầu tiên mà quý thầy đã tập họp trở lại với một cái số lượng chư tăng đông như thế này, thì đó là một cái điều đáng mừng cho quận nhà. Thì chắc chắn là từng bước chúng ta cũng sẽ nâng lên được nó ngang tầm với các cái quận khác. Có thể trong tương lai thì cái quận Hóc Môn chúng ta có rất nhiều triển vọng. Thì khi mà tới đây thăm, tôi có mấy lời nữa muốn nhắc nhở cho tất cả chư tôn đức tăng ni ở tại trụ sở. Đức Phật dạy chúng ta tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cửu trụ, có nghĩa là giới luật còn thì đạo pháp còn. Mà ở trong cái phần giới luật đó thì cái an cư kiết hạ này của chúng ta nó được coi như là một cái hình thức mà tôn trọng giới luật của Đức Phật, tôn trọng lời di chúc của Ngài. Nên tôi nói là nếu mà cái tổ chức an cư kiết hạ hàng năm chúng ta giữ được thì coi như là giữ lại được cái Phật pháp rồi. Do đó mà giáo hội chúng ta, thành hội thì luôn luôn suy nghĩ nhiều nhất là về cái vấn đề tổ chức an cư kiết hạ cho chư tăng. Các cái Phật sự khác không phải là không quan trọng, nhưng mà cái chuyện tu hành của chư tăng thì cái này là quan trọng. Tại vì quan trọng từ cái hình thức mà tập trung an cư như thế này, tức là giữ trở lại cái hình bóng giải thoát của tăng già và hòa hợp cùng tu học đó, thì cái này là quan trọng bậc nhất ở trong đạo. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, mà chư tăng không sống hòa hợp được thì Phật pháp nhất định băng hoại thôi. Cho nên khi Phật giáo suy đồi là do tăng già không hòa hợp. Chư tăng không hòa hợp thì Phật giáo suy đồi. Từ cái chỗ không hòa hợp đó thì nó mới sanh ra hệ phái, nó sanh ra phe nhóm, và tự nhiên chúng ta chống đối lẫn nhau. Mà từ cái chống đối rồi nó đi lần tới một cái chỗ mà không thể gặp gỡ với nhau được. Mà không gặp gỡ với nhau đó thì cái trường hợp đó coi như là Phật pháp mất. Tức là Phật pháp không thể nào tồn tại. Dầu nếu có tồn tại thì nó cũng chỉ tồn tại trên cái hình thức thôi. Tại cái chính đạo của chúng ta đây là tăng già. Mà tăng già thì nó phải hòa hợp. Cho nên cái tập chúng an cư như thế này đó, nó là cái hình thức hòa hợp. Cái hình thức hòa hợp của chúng ta đó là cái hình thức của ngoại an cư này thôi. Tại vì ở đây đó chúng ta mới thực hiện được cái tinh thần hòa hợp mà sống lục hòa trong đạo. Tức là sáu cái pháp hòa kính mà Đức Phật đặt ra cho chúng ta đó, thành ra cái đó còn thì Phật pháp còn. Mà cái hình thức an cư là nó chở được cái pháp lục hòa. Tại vì nếu mà bình thường thì mấy thầy, mỗi một thầy là ở một chùa riêng, mỗi thầy thì có bổn đạo riêng, cho nên đó, chùa riêng, bổn đạo riêng, tùy theo cái yêu cầu ở địa phương mà chúng ta nói và chúng ta suy nghĩ đó, nó phải phù hợp chỗ đó. Cho nên thường ở trong đạo Phật chúng ta bảo là phương tiện đó. Phương tiện và tùy duyên đó là cái nghĩa vậy. Thế nên đi về địa phương, về chùa ta thì ta phải dùng cái phương tiện ở chỗ chùa ta và theo cái nhân duyên chỗ đó mà làm đạo. Mà hãy tùy duyên như vậy đó, lâu ngày đó mà chúng ta không hội hợp lại với nhau thế này thì tức là cái duyên đó nó đẩy chúng ta đi xa nhau, không thể gặp gỡ được. Cho nên về ở địa phương của mình, về ở chùa riêng của mình với bổn đạo riêng thì cái này là tùy duyên, tùy cái duyên chỗ đó đó mà ta thích nghi để chúng ta dìu dắt họ đi lần vào trong đường đạo. Nhưng mà chỗ này chúng ta thêm cái nữa là thường bất biến. Cái chính là thường bất biến. Mà bất biến này là gì? Tức là không được thay đổi. Tức là cái an cư cấm túc này không được thay đổi. Cái pháp luật hòa kính này nó không được thay đổi. Cho nên có an cư cấm túc tức là sống chung với nhau. Có sống chung với nhau nữa thì bây giờ mới thực hiện được cái pháp luật hòa ấy. Tại vì cái thứ nhất này thân hòa đồng trụ. Tại vì mỗi một người ở riêng một chỗ đó thì cái chuyện này dễ lắm rồi. Nhưng mà ở chung với nhau được đó, mà hòa hợp được đó, thì này mới khó. Cho nên cái bước đầu mà quý thầy mới vô an cư cấm túc đó, thì chắc chắn thấy nhiều cái khó khăn lắm. Nếu ai làm cái hạ đầu tiên đó, là thường hay gặp gỡ cái đó. Chứ còn thường tòa quá chủ đây thì tôi biết quá rồi, ở trong các cái trường hạ từ cái thời thống nhất cho tới bây giờ nữa. Cho nên năm nào đó, tôi cũng thấy đi an cư kiết hạ. Thì đã sống chung quen rồi đó, thì cái trường hợp đó chúng ta thấy bình thường. Chứ còn nếu mà các thầy trụ trì mà mới về sống chung một lần đó, thì thấy khó chịu lắm. Cái này là tôi nói thật như vậy đó. Là tại vì ta ở chùa riêng, ta có phòng riêng, ta có thức ăn riêng, ta có cái sinh hoạt riêng của ta hết. Ta muốn làm gì ta làm. Cái này rất là dễ. Nhưng mà bây giờ Đức Phật đó, là bắt cái chư tăng đó là phải sống chung. Tại vì sống chung đó thì lúc bây giờ phải bỏ cái riêng đi để mới có cái chung được. Cái đó là khó nhất trên bước đường tu. Thế nên bỏ cái riêng của mình đi. Thế nên hàng ngày mình ăn cái gì đó, cái giờ bỏ, không nhớ cái đó nữa. Nhưng mà ở đây là nhớ cái này. Thành ra nhìn trong bát mà ăn, giờ rau cũng ăn, mà tôm cũng ăn, mà cơm lạc cũng ăn, ăn cái này thôi. Chứ đừng nhớ rằng tôi ở nhà tôi có bổn đạo, có đệ tử cho tôi ăn đầy đủ quá, mà giờ tới đây thầy cho tôi ăn vậy sao tôi ăn. Không có cái chuyện đó. Ở đây chư tăng ăn cái gì mình ăn cái đó, ăn giống hệt nhau hết đó. Thì cái chính cái chỗ này là cái điều quan trọng bậc nhất mà Đức Phật dạy đó. Phải có cái đó. Thành ra chư tăng sống thế nào, ta hội nhập vào trong tăng đoàn, ta cũng sống theo như vậy đó. Thì lúc bây giờ mới thực hiện được cái này. Thực hiện được là gì chút? Cái sức mạnh của chư tăng là sức mạnh đoàn kết. Mà đoàn kết này là từ cái vấn đề mà ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt của chúng ta nó ở chung một chỗ mà có nó. Thế nên bỏ hết cái riêng đi. Bây giờ ta có cái chung đó là Phật pháp. Thế nên chung là Phật pháp, cho nên ta ăn chung với nhau, ta tụng kinh chung với nhau, ta suy nghĩ chung với nhau, ta trao đổi chung với nhau về cái vấn đề những lời Đức Phật dạy, kinh nghiệm tu hành. Cái này chính. Cái thời gian an cư kiết hạ đó, tôi nói cái này là điều quan trọng nhất. Các thầy giảng sư khác có tới giảng hay không, chuyện này chưa quan trọng bằng cái đó mà quý thầy đã tự hội họp với nhau, sống chung và trao đổi kinh nghiệm đó. Thì cái này cũng quan trọng. Những cái buổi tọa đàm, những cái buổi pháp đàm, những cái buổi Bồ Tát mà chúng ta thực hiện cho được cái chân tình và cởi mở đó, thì chính cái này giúp ta tu. Thế nên trong nửa tháng như vậy, ta Bồ Tát có nghĩa là ta kiểm điểm lại, kiểm điểm trở lại cái sinh hoạt trong nửa tháng đó. Ta gọi là nửa tháng, nhưng mà thực ra trong luật thì gọi là một tháng. Tại vì một tháng theo Ấn Độ thì chỉ có 15 ngày thôi. Cho nên trong một tháng vừa qua thì ta tự kiểm điểm lại mình, và cũng tự nhìn xem tất cả những người bạn mình, coi cái nào đúng và cái nào sai. Tại vì phần lớn thì ta khó thấy cái của ta, mà ta thấy cái của người. Cho nên ta cũng nhờ bạn ta để thấy cái của ta mà chỉ cho nhau, để mà tự gọt giũa tất cả những cái trần lao nghiệp chướng, để mà thánh hóa con người chúng ta, để từng bước chúng ta lên. Cho nên có kiết hạ thì mới có thể lên hiền thánh được, là cái nghĩa đó. Tại vì có sống chung. Thành ra tôi làm được việc ở trong đạo là tôi nhờ biết sống chung từ hồi nhỏ. Từ còn học tăng cho tới bây giờ đó, là tôi ít bao giờ tôi sống rời chúng. Tại vì nhớ cái lời Đức Phật dạy là tăng ly chúng tăng tàn. Ở riêng đó là coi như là khó tồn tại. Cho nên tôi là luôn luôn bám sát với đại chúng và sống với giáo hội, không bao giờ dám tách rời. Từ thời giáo hội mà thống nhất cho đến cái giáo hội bây giờ đó, là tôi tự ép mình vào trong cái khuôn của giáo hội, lấy giáo hội làm thân làm mạng của mình rồi. Nhờ như vậy đó mà sống được và tu được. Rồi đến bây giờ đó thì đi tới tất cả các nơi, các cái đạo tràng, các cái hạ trường tôi thăm viếng, thì chính trong lúc tôi trao cái kinh nghiệm của tôi cho quý thầy, mà tôi cũng học hỏi ở quý thầy về cái cách sống của chư tăng từng nơi một, để chi vậy? Tôi hài hòa được. Cho nên trong cái mùa an cư kiết hạ là với tư cách trung ương giáo hội, tôi đi thăm hết tất cả các tỉnh thành. Với tư cách thường trực của thành hội là tôi đi thăm các cái trường hạ trong thành phố. Dù những nơi đó có mời hay là không có mời, tôi vẫn tới để thăm để học hỏi những cái sinh hoạt tu tập của đại chúng, và đồng thời truyền trao cái kinh nghiệm của mình cho đại chúng cùng tu. Tôi nghĩ đó là cái điều mà quan trọng nhất để cho Phật Pháp còn. Tại vì tôi tới thăm trường hạ đây cũng để cho Phật Pháp còn, mấy thầy tập trung lại đây nó cũng để cho Phật Pháp còn. Còn là còn cái gì? Cái quan trọng nhất ở đây không phải hình thức còn, nhưng mà còn là còn cái tình người. Tại vì ta có sống chung, có học chung, có trao đổi với nhau, cho nên còn những cái kỷ niệm đẹp ở trong lòng ta. Cho nên giữa tôi với Thượng tọa Tân Châu này là chắc chắn là còn trong cái tình đẹp ở trong khi mà chúng tôi biết với nhau. Tại vì nhờ có sống chung, có làm việc chung, cho nên những cái kỷ niệm nó còn lại. Mà ở trong đời tu hành chúng ta có nhiều người bạn mà đáng ghi nhận ở trong lòng chúng ta, để trưởng dưỡng cái đạo hạnh của chúng ta đó, thì tôi nghĩ cái này rất là quý. Cho nên từ ở trên đầu tôi cho đến tới tận cùng của trái tim tôi đó, là nó hình dung và nó chứa trở lại tất cả các cái thánh pháp của chư Phật, của Bồ Tát, đến những cái thánh hạnh của các vị trưởng lão tôn túc. Lấy cái đó làm một cái mà tồn tại của thân mạng của tôi. Tôi coi như cái Phật Pháp còn đối với tôi là cái đó quan trọng. Còn cái hình thức ở ngoài cũng quan trọng, cái hình thức tu này cũng quan trọng, nhưng mà quý thầy nhớ cho là cái quan trọng hơn nữa là ở trong lòng. Thành ra 3 tháng an cư này để ta sống chung với nhau, ta biết được với nhau, biết được lòng của nhau đó, thì khi mà về chùa riêng đó, chúng ta còn lại những kỷ niệm rất là đẹp khi chúng ta sống chung. Cứ mỗi một mùa an cư thì ta gặp lại những người bạn cũ, mà ta thấy ai cũng tinh tấn trên đường đạo hết đó, thì ta biết cái đạo còn á, là còn cái hình thức tu và còn cái lòng mà mến mộ đạo của chúng ta. Đó là cái điều mà quan trọng. Thì ở trong cái lần thăm viếng này đó, thì tôi nghĩ là rất ngắn ngủi, cho nên tôi nói một số những cái ý để rồi đó quý vị cùng trao đổi với nhau ở đây trên cái bước đường tu trong hơn một tháng còn lại đó, để rồi chúng ta gặt hái được những cái thành quả tốt mà mùa hạ năm sau nữa chúng ta tới gần với cái bến bờ giác ngộ của Đức Phật. Xin cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn thiện đức ở tại trụ xứ Quảng Đức này luôn được an lành ở trong cái hào quang của Đức Phật. Và cùng đi với tôi đó là có một số các Phật tử ở trong đạo tràng Pháp Hoa muốn gieo cái nhân lành đối với chư tăng ở đây, cho nên có ít tài vật để dâng lên cúng dường, thì ngưỡng mong chư tôn đức ở đây từ bi nạp thọ để cho các Phật tử đó được trượng thừa cái công đức tu và kết duyên với Tam Bảo mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó họ hộ trì chánh pháp của Đức Phật. Tôi xin chư tôn hồi hướng. Cho thành hội và ban chỉ đạo an cư kiết hạ tới thăm trên là hòa thượng viện chủ chứng minh đạo sư, dưới là ni sư thiền chủ cùng thiền đường đại chúng, và cũng theo cái lời yêu cầu là chùa Pháp Quang chúng ta phát xuất từ cái tông Thiên Thai Giáo Quán, tức là chuyên tu về kinh Pháp Hoa. Cho nên nhân lần thăm viếng này, tôi muốn nhắc qua một vài nét đặc biệt của tông thừa để quý vị cùng suy nghĩ mà thực hành cho nó đúng với lời của Phật và ý của Tổ để trên bước đường tu của chúng ta có nhiều kết quả. Thì cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa, lấy cái đối tượng là Phật thường trú, tức là Phật thường trú có nghĩa là Phật không sanh và Phật không diệt, tức là Phật không sanh và không diệt đó, thì đó là cái Phật chính mà ta muốn thờ và muốn tu. Tại vì người tu theo Pháp Hoa đó là coi Đức Phật hiện sanh trên cuộc đời này đó là Đức Phật vì lòng đại bi mà ứng hiện ra, để cho những người không có một cái trình độ mà thấy được Phật thường trú, Phật pháp thân, thì Đức Phật đó mới hiện ra để thuyết pháp mà gợi cho chúng ta một cái ý về Phật thường trú. Rồi cái khi mà hãy thấy được pháp thân thường trú của Đức Phật rồi đó, thì Đức Phật hiện trên cuộc đời này không cần thiết nữa, cho nên Ngài nhập Niết Bàn. Thì như vậy đó, trên cái căn bản mà giáo lý của tông thừa chúng ta đó, là hiện giờ Đức Phật vẫn đang thuyết pháp. Cho nên cái đối tượng của chúng ta đó, là Đức Phật đang thuyết pháp và Đức Phật đang giáo hóa chúng sanh, mà trong đó có ta nữa. Phải thấy được như vậy. Cho nên Đức Phật đang thuyết pháp và chúng ta đang nghe pháp. Thì bây giờ đó, Phật đang thuyết và ta đang nghe, mà bây giờ đó, cái ta nào đây nghe pháp? Thì cái ta muốn nói ở đây đó là chỉ cho cái pháp thân bụt của ta đó. Thành ra lâu nay đó thì ta thường chấp cái ngũ quẩn thân này làm ta, cho nên ta cũng tu ở trong cái ngũ quẩn và khổ nhục ở trong cái ngũ quẩn, mà cái kết quả đó thì chẳng được bao nhiêu. Do đó mà trong kinh Pháp Hoa nó bảo là cái giá một ngày đó, cái niết bàn mà ta tu cực khổ đó của sanh thân này đó, là cái đó là cái giá một ngày thôi, nó không đáng. Bây giờ đó, ta nghe pháp được đó, là nghe bằng cái pháp thân Bồ Tát của ta, và ta nghe qua đó, cái pháp thân thường trú của Đức Phật, thì cái đó mới đúng tu theo kinh Pháp Hoa. Thì như vậy đó, kinh Pháp Hoa này mà bắt đầu lập giáo khai tông là nó khởi đầu là từ ngài Long Thọ Bồ Tát. Cho nên Long Thọ Bồ Tát thì được coi như đó là sơ tổ của Pháp Hoa Tông. Thế nên khởi đầu mà phát hiện ra Đức Phật hiện còn là tới cái thời ngài Long Thọ mới có. Thế nên từ ngài Long Thọ trở về trước thì người ta cứ nghĩ là Đức Phật nhập Niết Bàn và các hàng thánh chúng cũng nhập Niết Bàn. Nhưng mà tới Long Thọ Bồ Tát ngài mới tuyên bố là Đức Phật chưa nhập Niết Bàn và hội Linh Sơn chưa tan, tức là Đức Phật đang thuyết kinh Pháp Hoa. Đó là một cái điểm đặc biệt mà lập giáo khai tông rồi từ đó. Đức Phật đang thuyết kinh Pháp Hoa và hội Pháp Hoa chưa tan. Thế nên 300 hội khác thì tan, nhưng mà hội Pháp Hoa chưa tan. Thì chúng ta hiểu như vậy đó, thì bây giờ đó chúng ta mới hiểu cái ý nghĩa của kinh. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó thì cứ nghĩ rằng Đức Phật đang thuyết pháp và chúng ta đang sống trong pháp hội và nghe cái pháp mà Đức Phật đang thuyết đó đó, thì cái pháp đó mới quan trọng và mới sử dụng ở trên cuộc đời được. Còn cái pháp mà của Đức Thích Ca thuyết đó, mấy trăm năm, mấy ngàn năm về trước đó, thì coi như là không sử dụng được. Đây chúng ta mới thấy cái ý đặc biệt của Pháp Hoa Tông là như vậy. Tức là những cái mà Đức Phật đã nói ở trong quá khứ thì không thích hợp trong hiện tại, cho nên ta chỉ nghe Đức Phật nói trong hiện tại mà thôi. Còn Đức Phật nói trong quá khứ đó, thì cái đó là nói cho những người quá khứ. Đức Phật nói trong hiện tại là nói cho ta. Vì vậy đó mà những người nghe Đức Phật ở trong hiện tại đang thuyết pháp, hay nói rõ là hành giả Pháp Hoa đó, thì thường thường cái cách hành đạo và cái cách ứng xử của ta đó, nó không giống như những người chấp pháp tiểu thừa, mà nó mang cái tính đại thừa, tức là luôn luôn hợp với thời cơ. Tại vì nó là hiện tại và đang sống, cho nên hợp với hiện tại là thời, hợp với căn cơ là người, hợp với quốc độ là chỗ chúng ta sống. Đó là một điều quan trọng nhất ở trong kinh Pháp Hoa mà khi quý vị học nó phải suy nghĩ chỗ đó. Luôn luôn lúc nào nó cũng hợp như vậy, hợp thời, hợp chỗ và hợp người. Công đức có nhân đó mà sanh ra, chứ còn trái thời thì không có kết quả. Không đúng chỗ thì cái trường hợp không tác dụng, và không đúng người thì tu không được. Cho nên pháp là phải đúng người, đúng chỗ và đúng lúc. Thì như vậy đó, ngay lúc này thì Đức Phật hiện giờ đang nói pháp. Cho nên Đức Phật đang nói pháp, tôi là cái người nghe Phật nói pháp và làm cái người trùng tuyên pháp lại cho quý vị nghe. Cái pháp qua là chính chỗ đó. Cho nên hành giả pháp qua là trực tiếp nghe với Đức Phật và cũng trực tiếp truyền đạt cái pháp đó lại cho tất cả mọi người. Do đó mà Pháp Hoa Tông coi Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở trên thế gian này mang cái thân ngũ ấm vô thì cũng giống như là cái thân ngũ ấm của ta thôi. Nhưng mà nhờ Ngài tu đúng pháp, cho nên cái thường trú pháp thân của Đức Phật đó nó tác động qua được Đức Thích Ca, cho nên Đức Thích Ca gọi đó là thành đạo. Cho nên khi mà Đức Thích Ca thành đạo, tuệ sanh được rồi đó, thì lúc bây giờ đó, từ ở cái Phật thường trú đó mà nó tác động qua cho Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca nó mang cái pháp đó thuyết trở lại cho tất cả mọi người. Thì bây giờ ta tu theo pháp qua cũng vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói là cái chính là từ ở trong cái thế giới tịch quan mà Đức Tỳ Lô Giá Na nó mới thuyết cho vô tận tạng, là từ ở trong cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na thuyết, từ cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na đó nó mới chuyển qua cho cái báo thân Lô Xá Na ở trong thế giới thật báo trang nghiêm, và các Bồ Tát dây quanh thì đó mới có pháp chân thật. Cho nên Phật báo thân và Bồ Tát báo thân tạo thành ra một cái thế giới gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Đức Phật báo thân Lô Xá Na đã thuyết, rồi từ cái báo thân Lô Xá Na đã thuyết đó, rồi đó tất cả các cái hóa thân của báo thân nó hiện ra, tức là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật đó, chúng ta chỉ nghĩ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật thôi. Nhưng mà tinh thần của Kinh Pháp Hoa này dạy chúng ta đó là không phải một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên đó. Cho nên Thích Ca Mâu Ni nó mang cái nghĩa là diệu pháp liên hoa. Cái chữ Thích Ca là diệu pháp, mà cái chữ Mâu Ni là có nghĩa là liên hoa. Cho nên cái chữ Mâu Ni đó, thực của nó là chỉ cho cái trạng thái tâm yên tĩnh của chúng ta. Cái trạng thái tâm mà yên tĩnh của chúng ta đó, cái đó là Mâu Ni, trạng thái tâm. Mà cái huệ sáng hiểu biết làm được hết tất cả mọi việc trên cuộc đời này, đó là Thích Ca. Cho nên Thích Ca có nghĩa là làm được hết tất cả, và Mâu Ni có nghĩa là tâm hoàn toàn bình ổn. Cho nên Thích Ca Mâu Ni dưới cái dạng đó, ta mới có trăm ngàn muôn ức Thích Ca. Cái điểm quan trọng người tu Pháp Hoa phải nhận chỗ đó. Tức là ta nhận bên Tiểu Thừa thì nhận có một Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, nhưng mà theo Kinh Pháp Hoa thì có trăm ngàn muôn ức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên quý vị tụng Kinh Pháp Hoa tới Phẩm Hiện Bảo Tháp mới thấy. Tức là trăm ngàn muôn ức Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải là một Thích Ca. Mà trăm ngàn muôn ức Thích Ca này đó là tùy thời tùy chỗ, thành ra tùy theo thời tùy theo chỗ đó mà thuyết đó, cái pháp khác nhau. Cho nên tất cả các Đức Thích Ca này là lãnh hội ý chỉ từ trong cái thế giới thật báo trang nghiêm truyền tới mà nói y hệt ở trong cái thế giới đó. Cho nên nếu mà theo cái hiện đại của chúng ta ngày nay, chúng ta thấy đây là gì? Chúng ta thấy đó, đem thí dụ cho chúng ta về cái đài truyền hình thì chúng ta nhận ra ngay nè. Cho nên báo thân Lô Xá Na chuyển pháp là ví như cái đài truyền hình ở thành phố chúng ta. Nhưng mà trăm ngàn muôn ức Thích Ca thuyết pháp truyền trở lại đó, y hệt như báo thân chuyển đó, thì cái trường hợp này nó là ví như tất cả các cái tivi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni là dụ như là cái tivi, cho nên ở trên đài kia nó là phát ra là một, nhưng mà ở đây nó truyền tải xuống tất cả các cái máy truyền hình đó. Chỗ nào có máy truyền hình thì chỗ đó có hình bóng của thế giới giải thoát. Cho nên ở trên thế gian này đó, tất cả mọi người chúng ta tu hành đây đó, là làm sao thiết đặt cho được mỗi một người một cái máy để mà bắt trực tiếp từ cái báo thân viên mãn của Đức Phật. Người tu pháp qua là chỗ đó. Đó là làm sao để mà ta nhận được cái làn sóng điện từ trên kia xuống. Mà hãy nhận được làn sóng điện từ trên kia xuống đó, thì tất cả cái pháp thậm thâm di diệu của Đức Phật trên kia đều có ở trong ta hết, đều tới với ta hết. Thì bây giờ đó mới sử dụng cái pháp đó, đó mà giáo hóa chúng sanh. Bên tông thừa của chúng ta là như vậy, cái lập trường của chúng ta là vậy. Còn cái kinh văn ở bên ngoài này là cái chúng ta mượn. Chúng ta mượn nó là cái phương tiện để chúng ta dò, chúng ta dò, chúng ta xét, mà chúng ta thiết đặt, thiết đặt cho được cái máy để chúng ta bắt ở trên kia. Cho nên kinh của Đức Phật để lại đây cho chúng ta, kinh Pháp Hoa để lại đây cho chúng ta đó, cái này là cái bản đồ. Đây là cái bản đồ để chỉ cái đường chúng ta tới, tới bảo sở. Cho nên chỉ cái đường cho chúng ta thôi, chứ không phải đây là bảo sở. Cho nên nhận lầm kinh Pháp Hoa chúng ta có đây đó, đó là pháp tối thượng thì cái này sai. Cho nên đây là cái bản đồ vẽ cái con đường cho chúng ta đi từ đây tới bảo sở. Rồi đó đi tới bảo sở rồi đó, cái việc thứ hai đó là lấy được của báo ở tại đó mà về làm giàu. Cho nên cái việc thứ hai là chúng ta lấy cho được cái bảo vật ở tại bảo sở. Rồi tới cái việc thứ ba nữa đó là sử dụng bảo vật đó mà làm giàu, hay nói một cách khác đó là thành Phật. Cho nên nương theo cái sự hướng dẫn này mà chúng ta tu hành. Khi chúng ta tu hành rồi đó, chúng ta đắc đạo. Cho nên khi đắc đạo thì này bảo là tới bảo sở. Tới bảo sở thấy được của báo, bây giờ mới nhặt lấy của báo đó mà đem về làm giàu. Có nghĩa là ta sống trên cuộc đời, ta truyền đạt tất cả những cái gì ta có cho mọi người. Thì cái này nó mới gọi là pháp thậm thâm di diệu. Cho nên người nào tu đúng pháp và đắc pháp đó, thì họ có những cái điều kỳ bí trong cuộc sống mà người thường không thể nào hiểu được, không thể nào bắt chước được. Vì đó là hình thức. Cái hình thức ở bên ngoài thì nó như vậy, nhưng mà cái thiết đặt ở bên trong để bắt được làn sóng điện từ ở trên, trên tổng đài nữa, cái đó là chính. Làm sao bắt cho được cái đó, và từ chỗ đó chúng ta mới nhận ra cái thực tế. Thì như vậy đó, từ trước cho tới ngày Long Thọ thì bây giờ người ta cứ nghĩ là Đức Phật Thích Ca là có một Phật thôi. Nhưng mà Phật nhập Niết Bàn tức là hết rồi, Phật chết rồi, không còn nữa. Bây giờ tới ngày Long Thọ đưa cái kinh Pháp Hoa này ra, ngài mới nói là Đức Phật đang thuyết pháp, tại vì ông thấy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng mới nói có người thấy Phật và có người không thấy Phật, là cái nghĩa này. Nếu có người thấy Phật thì nói Đức Phật còn, người không thấy Phật thì nói Đức Phật nhập diệt. Thì bây giờ đó, tất cả mọi người của chúng ta đây, ai đắc đạo rồi thấy được Phật thì nói Đức Phật còn tại thế, mà ai không thấy được Phật thì nói Đức Phật vào Niết Bàn. Cho nên nói Đức Phật vào Niết Bàn thì ta sanh ra một cái tâm thương tiếc. Nói Đức Phật còn tại thế thì chúng ta nương theo đó để chúng ta tu hành mà cho có kết quả. Đó là ý chính. Thì cái khi mà ngài Long Thọ Bồ Tát đó, lập giáo khai tông đó, thì gợi cho chúng ta thấy một cái đó là Đức Phật thường trú, tức là Hội Linh Sơn chưa tan. Thì như vậy đó, nó nằm ở trong cái thế giới, hoàn toàn thế giới tâm linh của chúng ta. Cái thế giới mà tu chứng đó, thì nó không ở trên hình thức, nhưng mà từ trong cái thế giới tâm linh đó nó mới ảnh hưởng ra cái hình thức này. Cho nên con người chúng ta đây nó có hai mặt, cái mặt đó, linh hồn và cái mặt thể xác. Nếu có linh hồn đó, thì thể xác mới sống được, nhưng mà có thể xác đó, thì linh hồn mới tác động được. Cái phần này là phần chính mà chúng ta thấy, kết hợp được cái phần linh hồn và phần thể xác này lại đó, thì chúng ta mới thấy được cái ý của đạo ở đây. Cho nên nếu mà hãy chấp cái linh hồn không mà bỏ thể xác á, thì linh hồn không tác động được. Nhưng mà chấp cái thể xác á, tức là chấp ngũ uẩn là chính á, mà bỏ cái linh hồn đi đó, thì cái này chỉ là cái xác không hồn.
Cho nên những người tu đó, quý vị thấy có những người thì chỉ có hình thức mà thiếu cái tu chứng bên trong. Còn nó có những cái người đó mà giữ được hình thức và có một cái tu chứng ở bên trong nữa đó, thì cái đó trở thành thánh, thành hiền ở trong đạo Phật ta. Nên có vị tu suốt đời nhưng mà thấy không kính trọng được, hiểu biết cũng không có gì hơn. Nhưng mà có những vị tu á, thì tự nhiên ta thấy họ, ta sanh ra cái tâm kính trọng rồi. Mà ta hỏi họ đó những cái gì, họ đều chỉ chúng ta hợp lý, hợp tình hết. Ta biết cái người này có bề trong. Mà cái kinh Pháp Hoa đó, đó là không phải chấp bề trong, mà cũng không phải chấp hình thức, mà phải kết hợp giữa bề trong và hình thức bên ngoài. Cho nên đây ta mới gọi đó là diệu pháp và liên hoa. Tức là có cái hồn ở bên trong và có cái xác ở bên ngoài, kết hợp giữa hồn và xác trở lại đó mà tu hành đó, thì cái này là kinh Pháp Hoa. Cho nên từ cái chỗ đó mà quý vị mới có một cái gọi là giáo quán tông. Thành ra giáo tức là giáo lý, quán tức là thiền. Thành ra quán là thuộc về tâm chứng, cái này không thấy được. Thành ra không thể nào thấy cái vấn đề tâm chứng của ta được. Cho nên thấy là thấy bề ngoài. Do đó mà kết hợp giữa cái giáo lý của Đức Phật với cái tâm chứng của chúng ta thành một đó, đó là lập trường của Pháp Hoa Tông là như vậy. Thì từ cái chỗ tông thừa đó, ngài Long Thọ Bồ Tát lập giáo khai tông. Thì bây giờ nó mới truyền sang qua Trung Quốc ở cái thời Bắc Tề. Thì lúc bây giờ đó ngài Huệ Văn Đại Thiền Sư là cái người ngộ được yêu chỉ này. Cho nên trên Pháp Hoa Tông á, thì phần lớn á, người ta không có thể, không có truyền trực tiếp từ người này qua người kia, mà có thể truyền gián tiếp. Cho nên bao giờ có người đắc đạo thì có truyền thừa, mà hãy không đắc đạo đó thì Pháp Hoa không truyền thừa được, tức là truyền thừa hình thức thôi. Cho nên một người sanh bên Ấn Độ, một người sanh ở bên Trung Quốc, hai người này chưa gặp nhau, nhưng mà bảo là chưa gặp mà gặp, chưa quen mà quen đó, thì chỗ này mới truyền thừa được. Cho nên khi mà tu theo Pháp Hoa đó, quý vị có cái đó đó thì mới gọi là Pháp Hoa Tông được. Cho nên khi tôi ở Việt Nam nhưng mà tôi sang Nhật Bổn học, tôi gặp một vị hòa thượng của Nhật, cho nên tự nhiên vị hòa thượng này đối với tôi cảm thấy như là gần gũi, thân thương. Thì bây giờ hòa thượng này mới bảo với tôi đó, mình là bạn đồng học ở trong Pháp Hội Ninh Sơn, vậy thôi. Cho nên tự nhiên đó, thương và tin với nhau một cách lạ lùng. Thì cái chỗ này đó, ta biết hai người này đó, cái tâm hồn họ gặp nhau, cái tâm hồn họ gặp nhau, cho nên đó, từ cái chỗ tu chứng đó, nó cũng gặp nhau nữa. Thì như vậy đó, truyền với nhau đó là qua cái tinh thần, qua linh hồn, chứ không phải là qua cái xác. Cho nên nhiều khi một vị này cách vị kia đến mấy trăm năm nhưng mà người ta gặp nhau được. Còn ngược trở lại đó, có những người đó đang sống cùng một thế hệ mà không thể gặp, không thể bắt được. Thì cái này gì? Theo kinh Pháp Hoa ta gọi là cận nhi bất kiến. Chỗ này bảo là có người không thấy Phật, tức là đang sống với Phật đó, đang cõng Phật ở trên vai đó, đang đi chơi với Đức Phật đó mà không bao giờ thấy được Đức Phật đó. Đây là cái hạng người u mê rồi đó. Thế nên ta đang sống ở đây, đang sống chung với Đức Phật hàng ngày, nhưng mà ta không bao giờ biết được Đức Phật, ta không bao giờ thấy được cái đó, thì cái này là xếp vô cái hạng u mê. Ở cùng một lúc với Đức Phật nhưng mà ta không biết. Còn những người cách xa kia đó mà ta biết được, chỗ này ta bảo là diễn như tự thông. Tự thông có nghĩa là tự trong lòng chúng ta, thế nên tự trong tâm của chúng ta đó, nó thông với, nó thông với Đức Phật, nó thông được với Tổ, mà làm cho tâm chúng ta sáng lên và chúng ta nhận được cái truyền thừa đó. Cái điểm đó là điểm mà quan trọng nhất ở trên đời này chúng ta. Cho nên tu chỗ này nó bảo là quan trọng nhất là cái chỗ ngộ đạo. Cho nên ngộ đạo hay đắc đạo đó, thì cái trường hợp tức Phật hiện tiền. Cho nên khi mà đắc đạo đó, thì cái trường hợp này nó là Phật luôn luôn hiện tiền đối với chúng ta. Cho nên hiện tiền ở trong tâm ta, hiện tiền ở trong thân của chúng ta. Cái điểm đó mới là điểm quan trọng. chứ không phải là Phật quá khứ hay là Phật nhập diệt. Cho nên niệm tâm thanh tịnh thì lúc bây giờ Phật hiện tiền, mà niệm tâm vọng động thì đây ta coi như là Phật nhập diệt. Đó là cái vấn đề truyền thừa, mà tông thừa đó là truyền qua tâm. Sanh ra cách nhau khác xa như vậy, nhưng mà Huệ Văn Đại Thiền Sư mới bảo rằng tôi nhận được cái truyền thừa này từ Long Thọ Bồ Tát. Cho nên nhận được cái truyền thừa của Long Thọ Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát bảo là tôi nhận cái này trực tiếp ở Đức Thích Ca Mâu Ni. Cái điểm quan trọng chúng ta nhận này. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni là nhận từ ở Đức Lô Sa Na, nhận từ ở Lô Sa Na truyền cho Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni nó cách đó 600 năm sau đó là truyền xuống cho Long Thọ Bồ Tát, mà không truyền cho người khác được. Cho nên Pháp Hoa Tông nó có một cái đặc biệt là như vậy. Cho nên truyền hình thức chưa phải là thiệt, nhưng mà truyền tâm đó mới phải là thực. Cho nên khi mà truyền vào tâm rồi đó thì tự nhiên tâm chúng ta sáng lên. Cho nên mọi người bình thường như vậy đó, nhưng mà tự nhiên Pháp Hoa truyền tới chúng ta thì tự nhiên cái đầu chúng ta sáng ra. Cái đầu chúng ta sáng ra, hảo tướng chúng ta hiện ra thôi. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa thì cái điểm đặc biệt đó, người ta cầu học là cầu ở chỗ đó. Cho nên thấy người nào có hào quang thì ta biết người đó có Phật lực gia bị tới. Ta nhìn thấy như vậy đó, người nào mà có đường đường tăng tướng thì chúng ta biết Phật lực gia bị tới. Cho nên Phật lực gia bị tới làm cho chúng ta bên ngoài hiện hảo tướng, bên trong là tâm luôn luôn yên tĩnh và sáng suốt. Điểm đó là điểm đặc biệt. Truyền tới nó có cái đó đó. Cho nên chúng ta tu mà đúng đó thì mỗi ngày chúng ta phát lần lên, hảo tướng hiện ra và đầu óc sáng suốt. Đó là một cách chính mình ta tu. Thì bây giờ đó Huệ Văn Thiền Sư nhận được cái đó. Cho nên nhận được của Ngài Long Thọ Bồ Tát đó, ấn chỉ là chỗ đó. Họ nhận được cái gì? Nhận được cái pháp mà ta gọi đó là tam trí và tam quán. Nhận được cái tam trí và tam quán của Long Thọ Bồ Tát mà ở đây ngộ đạo. Cái đó là pháp, là yếu chỉ. Cho nên tam trí, tam quán. Tam quán này là quý vị quán cái gì? Tức là quán, quán không, quán giả và quán trung, phải không? Cái này là chính. Cho nên người tu Pháp Hoa là cái đó là chính đó. Cho nên đầu tiên chúng ta quán không, kế đó chúng ta quán giả, thứ ba chúng ta quán trung, quán trung đạo. Cho nên chỗ này ta gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa đế là cái chỗ đó. Cho nên đầu tiên ta quán không, có nghĩa là trên cuộc đời này chúng ta coi như là không. Đối với chúng ta nó không có một cái gì có thể chi phối chúng ta được, tác động chúng ta được, làm chúng ta say mê đối với cuộc đời được. Cho nên người tu mà nếu không có cái đó là không thể vào đạo được. Cho nên trí thứ nhất là để quán không, cho nên cái này đó thuộc về nhị thừa. Cho nên đầu tiên chúng ta tu với cái hạnh xuất gia thoát tục là cái này chính. Đối với chúng ta cuộc đời này là con số không. Không phải đợi khi chết rồi chúng ta mới thấy nó không, mà ngay bây giờ chúng ta vẫn thấy nó là không. Không có một cái gì chúng ta có thể tham đắm trên cuộc đời này thì chúng ta mới tới đạo được. Trên bước đường tu của tôi là tôi nghĩ vậy. Cho nên khi nào tôi khởi lên cái vọng tâm tham đắm, cái vọng tâm tham đắm nó không phải là chuyện thế tục đâu. Nhưng mà tự nhiên thấy cái chùa đẹp cái mình thích, thấy cái chùa đẹp cái mình thích, thấy cái cảnh này nó đẹp cái mình thích, thành ra muốn ngắm, muốn nhìn, muốn ở đó, muốn thưởng thức. Thành ra nhớ tới một cái đó là tu theo Pháp Hoa không được nghe con. Nhớ rồi cái thôi, bỏ, thôi đi. Thế nên kẹt trong pháp này thì chúng ta mất hết tất cả. Cứ nhớ nhiều đó thôi. Cho nên quán không, tất cả đều là không. Trên bước đường tu, cái căn bản nhất của người tu Pháp Hoa là phải nhớ cái đó. Hãy khi nào mà quý vị nhớ, nhớ tới cảnh đẹp, nhớ tới chùa cao, nhớ tới Phật lớn, nhớ tới bổn đạo, nhớ tới này, nhớ tới kia đó, là cái này đầy hết ở trong đầu chúng ta, đầy hết trong tâm chúng ta, thì nó sẽ đen thui như mực tàu, từ đó phiền não nghiệp chướng nó lên. Cho nên đâu có ngu dại gì mà đem cái phiền não của thế nhân đem đặt vô trong tâm của mình để rồi mình khởi lên phiền não, phải không? Trên bước đường tu, cái quan trọng bậc nhất là chỗ đó. Cho nên tâm luôn luôn cứ dẹp để cho trống, để cho nó rỗng hoàn toàn không. Thì bây giờ nếu ta có phát tâm đại thừa đó, thì ta làm việc đó bảo là tùy duyên độ chúng sanh thôi. Cái này là tùy duyên độ chúng sanh, khi nào chúng sanh cần ta thấy, ta thấy ta có khả năng có thể giúp họ được thì ta không có sanh cái lòng mà bỏng sẻn, giúp cho họ để họ trưởng thành thôi. Đối với chúng ta không có gì hết, vô nghĩa. Thế nên quý vị cần tôi thuyết pháp, tôi tới đây, nhưng mà tôi khi chấm dứt rồi đấy thì đối với đây hết không có nữa. Không có ai đem đưa vô trong lòng tôi chi mà ngồi trong này để xoáy tim, không bao giờ ai mà dạy khờ vậy. Cho nên lòng chúng ta lúc nào cũng phải không, nhớ cái này. Cái đó là bí pháp của chư Phật dạy. Một tỳ kheo đi mà còn để lợn cợn ở trong lòng chúng ta thì cái này không bao giờ tới với đạo được đâu. Cái bước đầu không đạt được thì những cái sau nó được. Yếu chỉ chỗ đó Huệ Văn Đại Thiền Sư nhận ra. Cho nên nhận ra được cái yếu chỉ một. Cái đó đó là cái trường hợp dùng nhị thừa trí để quan sát. Đây Đức Phật dạy tất cả các hàng xuất gia bỏ tục đó, thì coi như cuộc đời không có chứ. Tại vì coi như không có thì bây giờ chúng ta mới nảy sanh ra cuộc đời thứ hai. Nên cuộc đời thứ hai ta coi như đó là thế giới tâm linh. Từ bỏ thế giới vật chất để phát huy thế giới tâm linh của mình, cái người có như vậy mới học đạo giải thoát được. Còn chưa tới chỗ đó thì có thể là làm Phật tử để đi cầu phước báo nhân thiên thôi, chứ không nói chuyện giải thoát ở đây. Đó là ý thứ nhất. Rồi đến khi mà được cái này rồi, khi mà quán cái này thuần thục ở trong tâm, trong trí chúng ta rồi nữa, cái này nó không chi phối chúng ta, hoàn cảnh không chi phối, không khó khăn chúng ta nữa nữa. Bây giờ bước qua giai đoạn thứ hai gọi là phát tâm đại thừa. Phát tâm đại thừa hay là phát đại bi tâm là chỗ đó. Tại khi ta trụ pháp không, ta an lành, ta được giải thoát, thì bây giờ nếu ta mới nhìn thấy những người khác, những người chung quanh chúng ta đó, sao họ lại bận rộn như vậy, họ lại khổ sở như vậy, họ làm giả tràng xe cát như vậy, phải không? Vô lý không? Ta nên trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi cứ cái bổn cũ soạn lại làm hoài như vậy mà không biết chán hả? Ta nên khởi lên tâm đại bi là nhìn thấy chúng sanh đang trầm nịch đau khổ đó đó, mà ta có cái ý cứu độ. Có cái ý cứu độ đó khởi lên tâm đại bi. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới nhìn thấy được hiện tượng ở trên cuộc đời. Tới cái bước thứ hai là quán giả. Quán giả tức là pháp của Bồ Tát. Tức là thấy mọi vật ở trên cuộc đời này nữa, nó có chứ không phải là không giống như bên nhị thừa. Cho nên nhị thừa thấy nó hoàn toàn không. Nhưng mà bây giờ Bồ Tát thấy đó, nó có chứ không phải là không. Nó có, tại cái thực tế nó có. Mọi người đang ngồi ở đằng trước mặt tôi đây mà tôi nói không có thì chuyện này sai rồi. Tức là có. Có mọi người đang ngồi đây và có tôi đang thuyết pháp. Cái này có thực chứ. Nhưng mà cái này tùy theo thời gian, tùy theo hoàn cảnh mà hiện ra thôi. Chứ cái này không phải là vĩnh viễn. Cái này không phải là vĩnh viễn. Cho nên chúng ta chấp nó vĩnh viễn thì chúng ta sẽ đau khổ với cái chấp đó của chúng ta. Cái này là ngộ duyên tắc thí thôi. Cho nên hồi nào có chúng tập hợp, có chúng yêu cầu thì ta có thuyết pháp. Hồi nào chúng không tập hợp, không yêu cầu thì chúng ta cũng không thuyết nữa. Cái này là tùy duyên hợp và tùy duyên tan, cho nên ta gọi đó là giả. Khi ta làm việc thì ta làm việc với tất cả cái tình của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta bỏ nó thì chúng ta cũng bỏ, không có cái gì thương tiếc. Đó là cái tâm hành Bồ Tát Đạo này. Cho nên thinh văn thì ta bỏ hoàn toàn nè, ta không để tâm tới. Nhưng mà bây giờ Bồ Tát á, thì Đức Phật dạy bước thêm một bước nữa. Ta làm việc thì ta nhiệt tình với tất cả tấm lòng của chúng ta đối với chúng sanh. Nhưng mà ta không vướng bận một cái gì hết. Cũng giống như hàng nhị thừa. Như vậy ta mới hơn nhị thừa. Hơn nhị thừa một bước là ta vẫn giải thoát như hàng nhị thừa, mà ta vẫn độ được chúng sanh. Lấy cái giải thoát của chúng ta mà làm cho chúng sanh giải thoát an vui đó, thì cái này là hạnh của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát trụ ở giả quán. Cho nên ở trong tâm luôn luôn lúc nào nữa cũng quan sát cuộc đời, nhưng mà thấy rõ nó là giả chứ không phải là thực. Cho nên cũng không sanh vọng tâm tham đắm, mà cũng không từ bỏ cuộc đời. Đó là cái hành đạo của Bồ Tát. Cho nên tất cả các Bồ Tát thì hầu hết hiện ở trong cuộc đời để mà độ sanh. Cần hiện cái gì thì Bồ Tát ra cái đó để thích hợp với từng người và từng hoàn cảnh một để mà độ sanh. Đó là cái ý chính mà của Bồ Tát tu về cái vấn đề mà giả quán. Rồi đó, từ cái chỗ mà giả quán này đó, tiến thêm một bước nữa đó, thì bây giờ đó, giữa cái giả với cái không của nhị thừa và của Bồ Tát, hai cái này kết hợp lại nó thành cái trung đạo đệ nhất nghĩa. Cho nên trung đạo đệ nhất nghĩa, cái này ta gọi là trung quán. Cho nên đặc biệt nhất là bộ Trung Quán Luận của ngài Long Thọ Bồ Tát là nói cái này. Đặc sắc nhất trong đời của ngài Long Thọ là nói về vấn đề trung quán này. Cái phần này nếu mà quý vị cần thì nên đọc thêm cái cuốn Trung Quán Luận, sẽ thấy rõ cái ý chỗ tôi nói. Cho nên nó thâm nhập trung quán. Cho nên thâm nhập trung quán là lúc bây giờ để chúng ta cũng không trụ niết bàn, không chấp sanh tử. Hai cái này đó là hai cái bờ chúng ta thả thuyền từ trên cái dòng đời phiền não này mà giáo hóa chúng sanh tùy duyên. Đó là hành đạo của Kinh Pháp Hoa đó. Cho nên ta vẫn sống ở trên cuộc đời, nhưng mà ta không bị cuộc đời làm ô nhiễm. Đó là hành giả Pháp Hoa Kinh. Cho nên ngài Huệ Văn Thiền Sư đó phát hiện ra cái điều này. Cho nên khi mà phát hiện ra cái điều này rồi thì bây giờ ngài mới truyền lại cho Huệ Tư Thiền Sư, gọi đó là Đệ Tam Tổ. Cho nên ngài truyền đó, thì ngài truyền cái tam trí tam quán này. Nhưng mà qua tới Huệ Tư Thiền Sư đó thì nhận cái yếu chỉ này của thầy, nhưng mà phát quy ra một cái mới gọi là nhất tâm tam quán. Cái nhất tâm tam quán này đó, tức là trụ tâm lại một chỗ thì vẫn thấy được không, giả và trung. Cho nên thấy không, giả và trung, đây là trụ tâm trở lại. Rồi từ cái chỗ trụ tâm mà thấy không, giả và trung này đó, thì cái trường hợp đó phóng tâm ra thì cái này ta thấy không, giả và trung. Ba cái này ta thấy hết. Nhưng mà trở lại đó thì cái trường hợp không có gì hết. Thì như vậy đó, để đạt tới một cái chỗ mà vị tha và vô ngã hoàn toàn. Cái vị tha vô ngã hoàn toàn, ta làm việc ở trên cuộc đời này nó có một cái gì là ta ở đây, nhưng mà tất cả là ta. Cho nên cái hiện hữu của ta, cái tình thương của ta, cái hiểu biết của ta là nó nằm ở trong tất cả các loại hình chúng sanh. Cho nên cái này là vô ngã hoàn toàn. Cho nên ta chỉ còn sống với tình thương và trí tuệ thôi, tức là tri thức ta thôi. Thì cái này đó là của Huệ Tư Thiền Sư phát hiện, là vị tổ thứ ba của giáo Quán Tông. Phát hiện được cái đó, sống với cái đó, đó thì cái này nó có một cái đặc biệt. Là ai họ gặp mình, họ thương mình cũng thương hết tình. Mà mình thương người, mình cũng thương hết tình. Thế nên giữa mình và người, cái này hội nhập thành một. Hội nhập thành một. Cho nên một người truyền bá Kinh Pháp qua họ không bao giờ kẹt. Kẹt vật là chỗ đó. Tại vì tới cái chùa đó thì tự nhiên thấy chùa đó vẫn là chùa của mình thôi. Bây giờ tôi đi vô đây thì tôi coi chùa Pháp Quang này là chùa của tôi thôi. Tại vì ở đây những người mà tu theo Kinh Pháp Hoa ở đây, và tất cả những người đó mà tu Pháp Hoa đó, thì những người đó là tôi rồi. Thành ra giữa tôi với họ thành ra một. Thành ra thấy như vậy đó thì cái này là thấy theo Kinh Pháp Hoa. Thành ra làm cho quý vị nó phát sanh ra trí tuệ, làm cho quý vị nó phát sanh ra tâm từ bi, làm cho quý vị nó trở thành ra đầy đủ phước báo, thì chính là phước báo của tôi và tâm từ bi của tôi và trí tuệ của tôi. Cái này là đặc biệt người tu Pháp Hoa có cái này. Cho nên những người này đó mà giỏi bao nhiêu thì chính cái pháp thân của tôi nó càng lớn theo đó bao nhiêu. Cho nên làm việc cho pháp thân đó, tức là làm việc cho ta đó. Cho nên làm việc cho pháp thân của ta, chính cái đó là cái giao hoa chúng sanh theo Kinh Pháp Hoa. Đây là cái điểm đặc biệt. Chứ đừng bao giờ thu hẹp nó lại mà có mình và có người nữa. Cho nên có tôi riêng và có quý vị riêng. Và từ cái chỗ tôi riêng và tài sản của tôi, tài sản của vị, thì từ chỗ này nảy sanh ra tranh chấp, không thể nào vào trong đạo được hết. Cho nên tất cả cái này để chúng ta quán thấy nó là một. Cho nên bây giờ ở đây đó, cô trụ trì ở đây phát triển được chùa, thì chính ở trong lúc đó, tôi vẫn có cái lợi ích của ngôi chùa này chứ. Cho nên chùa này càng phát triển rộng càng lớn, người ta tu càng đông được bao nhiêu đó, thì cái trường hợp này Phật Pháp nó hưng thạnh. Mà Phật Pháp hưng thạnh thì tôi lấy Phật Pháp làm thân mạng của mình, cho nên Phật Pháp hưng thạnh thì cái trường hợp phước đức và trí tuệ của tôi nó phát triển theo hưng thạnh đó. Cho nên lo cho tất cả chúng sanh thì chính cái đó là lo cho mình, đó là trên những bước đường tu. Vì vậy đó mà ta mới độ chúng sanh không biết mệt mỏi. Chứ còn ngược trở lại đó, thấy chúng ta riêng và chúng sanh riêng đó, thì ta làm một chập đó, ta mệt đi, ta cực khổ quá, ta chán đi, ta bỏ. Chỗ này gọi là thối bồ đề tâm. Tức là thối bồ đề tâm là đi ngược trở lại, trở về trụ ở trong niết bàn. Còn bây giờ ta tu theo pháp hoa đó, là lấy cái chúng sanh đó, làm cái đối tượng giáo hóa của ta, mà thành tựu chúng sanh là thành tựu Phật độ của ta. Do đó mà ta phải cố gắng, ta nỗ lực, ta tu hành, làm cho chúng sanh là lành ta. Đó là cái vị tổ thứ ba mà phát hiện ra. Ta nên từ cái vị tổ thứ ba này phát hiện ra, nó mới truyền cho Ngài Trí Giả Đại Sư đó, tức là tổ thứ tư. Ta nên tổ thứ tư là Trí Giả Đại Sư học được cái nhất tâm tam quán của Thầy, mà tự triển khai ra thành cái pháp, gọi đó là nhất niệm tam thiên. Ngài mới mà thuyết giảng một cách đầy đủ ở pháp hoa tam đại bộ. Cho nên ngày nay chúng ta tu hành theo pháp hoa tông đó, là căn cứ theo cái tam đại bộ pháp hoa này mà tu, cái đó là chính đó. Cho nên căn cứ theo cái pháp hoa tam đại bộ này đó mà tu hành. Thì tam đại bộ đó là gì? Thứ nhất đó, là pháp hoa quyền nghĩa. Thứ hai là pháp hoa văn cú. Thứ ba là maha chỉ quán. Ba bộ đó là ba bộ sách gối đầu của những người tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên đầu tiên là Pháp Hoa quyền nghĩa, tức là định được cái vị trí của kinh cho chúng ta. Quyền nghĩa nói cho đủ là ngũ trùng quyền nghĩa. Cho nên ngũ trùng quyền nghĩa tức là giải thích năm tầng. Chứ trùng này là từ tầng từ tầng, đi vào ở trong cái nghĩa mà sâu xa nhất của kinh. Đó là chính thôi. Thế nên ngũ trùng quyền nghĩa, nguyên một tập sách 20 quyển như vậy mà Ngài chỉ giảng có 5 chữ diệu pháp liên qua kinh thôi. Diệu pháp liên qua kinh 5 chữ đó mà giảng hết một cái cuộc đời của Ngài. Thế nên cái ngũ trùng quyền nghĩa đó giảng như vậy đó. Nên tập hợp trở lại ta gọi đó là pháp qua quyền nghĩa. Thế nên quý vị còn nhớ mà cái khi Ngài xuống Kim Lăng, thế nên Ngài giảng có một chữ diệu thôi mà giảng suốt 3 tháng. Mỗi ngày mỗi giảng 3 tháng mà không hết. Giảng cho đến tất cả các ông quan ở trong triều đó mà quên đi chầu đi, quên đi chầu vua đó để đi nghe giảng. Rồi nghe rồi đó mê quá đi biết không, thành ra không tới đền. Rồi bây giờ đó ông vua ông lâm triều đó, ông thấy bá quan đâu hết á. Nó bây giờ đó là bá quan người ta đi nghe giảng hết rồi. Nó nói thôi trẫm cũng xa giá lên để nghe giảng luôn. Thì như vậy đó, trong 3 tháng giảng có chữ diệu thôi. Cho nên diệu pháp liên qua kinh. Rồi thứ hai là cái trường hợp giảng cái bộ pháp hoa văn cú, tức là đem nó từng câu từng chữ ra mà cắt nghĩa mà giải thích. Tới cuối cùng là thực hiện thiền quán ở bên trong để đắc đạo. Đó là ba bộ sách gối đầu của những người tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên quý vị muốn tu theo kinh Pháp Hoa có kết quả đó, thì ba bộ kinh này đừng bỏ quên. Đương nhiên về sau còn nhiều người chú thích sơ giải nữa, chúng ta đọc được càng nhiều càng tốt. Nhưng mà ba bộ này là căn bản. Thành ra Pháp Hoa Tông là căn cứ này, này. Về sau lập giáo khai tông là theo cái này. Thành ra đệ tứ tổ là Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Rồi từ đó mới truyền lần lần xuống mà cho tới chúng ta ngày nay. Thì ở trong cái thời pháp này đó, tôi xin triển khai một số những cái nét đó, và sau này nếu nó có cái dịp mà tôi tới đây đó để giảng hết cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa, thì tới chừng đó thì chúng tôi sẽ khai triển rộng hơn về cái giáo nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Trong cái mùa an cư này thì tôi cầu mong cho tất cả chư ni ở đây hiểu một phần cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa, để rồi đó tu tập mà cho nó có kết quả, để không phụ cái chí xuất gia của mình. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thank you.